Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình tối nay có các tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Góp ý kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021.
Thái Nguyên triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình có bài Công nghiệp nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu ở các huyện vùng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay 25 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến vào 21 nội dung, bao gồm 14 nội dung xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 5 nội dung xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để bổ sung hoàn thiện ban hành theo quy định. Nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số và một số hoạt động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy. Theo báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cho thấy, năm 2021, tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,56%, trong đó tổng sản phẩm trung bình bình quân đầu người đạt 95,1 triệu đồng trên một người. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 28,845 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,94%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 7,37% so với dự toán. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng được đảm bảo. Qua thảo luận, đã có trên 50 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn và có giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc tiếp thu tối đa ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị và sớm hoàn thiện các văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, khoa học, khả thi. Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy trực thuộc, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Tập trung chỉ đạo điều hành có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, qua đó làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.
Ngày 24 tháng 11, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh đã chủ trì hội nghị thống nhất nội dung diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo quân khu 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, đơn vị tư vấn thuộc Cục Hóa chất Bộ Công Thương và các sở ban ngành liên quan. Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh nhằm góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế phối hợp ứng phó giữa cơ sở và các cơ quan có trách nhiệm trong ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương. Theo dự kiến, cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021 được tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên với quy mô gần 170 người, huy động trang thiết bị tham gia ứng cứu sự cố của nhiều lực lượng như công an, quân đội, y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo nội dung kịch bản diễn tập gồm tình huống giả định, quy trình thực hiện các biện pháp ứng phó của các lực lượng khắc phục sự cố khi xảy ra. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo giao Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chuyên môn sâu theo từng lĩnh vực để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nội dung kịch bản cuộc diễn tập, xây dựng kế hoạch tập luyện, hợp luyện đảm bảo an toàn, đúng quy trình quy định và báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến quyết định thời gian tiến hành cuộc diễn tập chính thức.
Ngày 25 tháng 11, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021. Tháng 11 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện tốt công tác giám sát, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong đó, tích cực tham gia các cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, giám sát Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 và ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố, bao gồm dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố, dự thảo báo cáo về việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 và ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố, dự thảo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại thông báo số 10 ngày 15 tháng 6 năm 2020 và báo cáo số 81 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 theo nghị quyết số 27 ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Cũng trong sáng nay 25 tháng 11, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức chuyến thực tế tại thành phố Sông Công cho hơn 30 cán bộ hội viên. Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công và đi thực tế tại khu công nghiệp Sông Công 2, trại ngựa Bá Vân, hồ Cành Tre, xã Bình Sơn. Tại chuyến thực tế, lãnh đạo thành phố Sông Công đã thông tin tới các nhà báo tình hình kinh tế xã hội của thành phố. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động sâu rộng từ dịch COVID-19, nhưng thành phố Sông Công đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa giảm thiểu tác động của dịch. Dự ước năm 2021, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 9.450 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.934 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 170 triệu đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng trên người trên năm, tăng 10% so với năm 2020. Trao đổi với hội viên Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quảng bá tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh của thành phố, nhất là hoạt động thu hút đầu tư, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân và phát triển du lịch cộng đồng. Chuyến thực tế đã góp phần tăng mối liên kết giữa các hội viên, chi hội, liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Ngày 25 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn hỏa tốc số 4145 về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo huy động các lực lượng khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Cụ thể, tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường. Tổ chức dạy học trực tuyến bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được bán mang về bắt đầu từ 10 giờ ngày hôm nay 25 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. Các cơ quan chức năng tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm vững và chấp hành các quy định phòng chống dịch trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã có báo cáo nhanh về hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại khu công nghiệp Điền Thụy. Cụ thể như sau, trường hợp thứ nhất, chị GTL, có hộ khẩu thường trú tại xóm Giữa, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, là nhân viên tạp vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn New One Vina. Trung tâm Y tế huyện Phú Bình đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với chị ZTL, kết quả dương tính lần 1. Sơ bộ thống kê F1 liên quan đến trường hợp này là 24 người, F2 là 71 người. Trường hợp thứ hai là anh DDK, có hộ khẩu thường trú tại xóm Chùa 2, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính. Sơ bộ thống kê F1 liên quan đến trường hợp này là 28 người.
Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân ZTL trú tại xóm Giữa, xã Xuân Phương, nhân viên tạp vụ của một công ty thuộc khu công nghiệp Điểm Thụy, huyện Phú Bình, đã tiến hành điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-Time PCR, đến thời điểm này, huyện ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh ZNQ sinh năm 1997, trú tại xóm Giữa, xã Xuân Phương, NTNT sinh năm 1990, trú tại chợ Đồn, xã Kha Sơn. Cả hai trường hợp này đều là người dân huyện Phú Bình, làm việc tại khu công nghiệp Điểm Thụy và đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Điều tra dịch tễ cho thấy anh Quy và chị T có lịch trình di chuyển tiếp xúc với nhiều người. Hiện anh Quy và chị T đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh bằng xe chuyên dụng. Liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện, đến nay huyện Phú Bình đã điều tra được 80 trường hợp F1 và gần 600 trường hợp F2. Công tác điều tra truy vết, lấy mẫu vẫn đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, sáng và đêm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, sáng và đêm trời rét. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, sáng và đêm trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, sáng và đêm trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, huyện vùng cao nói chung và huyện Võ Nhai hay Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, ngoài những tiềm năng sẵn có từ lợi thế rừng, những địa phương này còn rất nhiều hạn chế để phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, xác định những lợi thế sẵn có, Đảng bộ hai huyện Võ Nhai và Định Hóa luôn xác định phát triển tiểu thủ công nghiệp là những lợi thế có sẵn, là bước đi sáng suốt làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, có cơ hội cho người dân phát huy nội lực của mình trong phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, nguồn lực tài chính vẫn là lực cản để những cơ sở sản xuất ở những nơi vùng sâu vùng xa như Võ Nhai hay Định Hóa phát triển. Với sự tiếp sức và hỗ trợ kịp thời từ chương trình khuyến công quốc gia, chính là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh để các cơ sở công nghiệp nông thôn có thêm nguồn lực đầu tư máy móc công nghệ, tăng năng lực cạnh tranh, từng bước giúp các cơ sở này nâng cao giá trị. Để có cái nhìn bao quát, mời quý khán giả đến với phóng sự Công nghiệp nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu ở các huyện vùng cao của nhà báo Hà Thắng.
Anh Vũ Văn Thượng, chủ cơ sở kinh doanh đồ mộc có địa chỉ tại xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, xuất thân từ một nông dân thuần túy và khởi nghiệp từ năm 2016 với nghề mộc gia dụng. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng anh Thượng là nhân vật khá điển hình về mô hình công nghiệp nông thôn ở Lâu Thượng nói riêng và huyện Võ Nhai nói chung vì biết tận dụng lợi thế sẵn có tại địa phương. Dù đã đúc rút từ các mô hình đi trước, nhưng hạn chế về nguồn vốn là rào cản lớn nhất để anh Thượng có thể thực hiện được ước muốn theo lộ trình. Cơ hội cho anh Thượng đã đến khi được huyện Võ Nhai chọn cơ sở mộc của anh để hỗ trợ nguồn vốn khuyến công. 80 triệu đồng nhận được từ nguồn hỗ trợ này, anh Thượng đã mạnh dạn đầu tư trên 200 triệu đồng mua chiếc máy cắt CNC. Công năng của chiếc máy CNC đã thay thế toàn bộ những phần chế tác tinh xảo mà trước đây anh Thượng phải bỏ một khoản tiền lớn để thuê các thợ có tay nghề bậc cao. Anh Vũ Văn Thượng, xóm La Mạ, xã Lầu Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, phấn khởi nói.
Nguồn đầu tư hỗ trợ của nhà nước thì đây tôi mua cái máy CNC 6 đầu này. Bây giờ thì cái này nó sẽ thay thế cho những tay nghề thợ bậc cao.
Huyện Võ Nhai từ lâu được biết đến là địa phương có nguồn lợi rất lớn từ rừng. Theo đó, các thành phần kinh tế đi theo từ các sản phẩm của rừng rất biết phát huy giá trị. Những mô hình như anh Thượng đang ngày một nhiều ở địa phương này đã và đang tạo ra sự chuyển dịch phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như định hướng của chính quyền. Ông Ngô Việt Hoa, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết về vấn đề này.
Đối với phòng kinh tế hạ tầng thì về góc độ về cơ quan tham mưu giúp ủy ban huyện thực hiện những chức năng quản lý nhà nước thì hàng năm chúng tôi cũng là được sự chỉ đạo của ban nhân sở công thương ngành dọc cấp trên, chúng tôi đã tham mưu cho huyện các văn bản chỉ đạo họ nhà gửi các xã thị trấn đối với các hộ gia đình để đăng ký dự án khuyến công hàng năm đối với các hộ gia đình coi như là có nhu cầu đấy, trong cái coi như là sản xuất cái công nghiệp tiểu công nghiệp, ví dụ như hộ nông thượng đây thì trong năm 2021 thì trên địa bàn quận 2 thì cũng đã đăng ký coi như là và đã được coi như là tỉnh hỗ trợ coi như là hai cái dự án khuyến công đấy, trong đó có hộ nông thượng đây. Còn trong thời gian tới thì năm 2022 tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện coi như là tiếp tục đăng ký coi như là tuyên truyền vận động các cái hộ kinh doanh tiểu thủ công nghiệp mở rộng cái mô hình sản xuất cũng như là thay đổi các cái thiết bị để nó đảm bảo cái chất lượng cũng như là về cái sản phẩm để coi như được đưa ra các thị trường.
Cơ sở sản xuất đũa từ thân cây cọ của gia đình anh Quán Văn Bảy, xóm Cam Phước, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa cũng được đánh giá là năng động, khá tiêu biểu ở địa phương. Cũng như gia đình anh Thượng ở Võ Nhai là người dám nghĩ dám làm, anh Bảy cũng mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp từ năm 2013. Tuy nhiên, manh mún vẫn là những bước đi đầu tiên của những người nông dân khi chuyển đổi mô hình sản xuất. Dù được đầu tư, nhưng sản phẩm đũa tại cơ sở của anh Bảy vẫn chỉ là gia công thô. Sự thay đổi vượt bậc chỉ từ khi anh Bảy tiếp cận với nguồn hỗ trợ khuyến công. Cũng 80 triệu đồng hỗ trợ, anh Bảy lên phương án đầu tư 200 triệu đồng cho dây chuyền sản xuất đũa tinh thành phẩm. Được máy móc hỗ trợ, sản phẩm tinh xảo được người tiêu dùng chấp nhận. Mặc dù hiện nay ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhưng cơ sở này vẫn duy trì hoạt động an toàn và tạo công ăn việc làm cho gần 10 lao động với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng trên người trên tháng. Dù khó khăn trước mắt, nhưng anh Quán Văn Bảy vẫn quyết tâm không để dây chuyền sản xuất đũa của mình bị đứt gãy. Anh Quán Văn Bảy, xóm Cam Phước, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, Thái Nguyên tâm sự.
Rất là mong muốn các ban ngành tạo điều kiện làm sao là để cho gia đình làm được cái thương hiệu để vào được những thị trường khó tính nhất trong nước và kể cả là nước ngoài.
Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp của các địa phương, đặc biệt là các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện kinh tế, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Trong những năm gần đây, chương trình OCOP đã mang một luồng gió mới cho các sản phẩm của địa phương, đem lại giá trị lợi ích lớn hơn, hướng đến cho một sản phẩm mang thương hiệu vùng miền, đặc biệt với sản phẩm đũa từ thân cây cọ, một đặc sản riêng có của huyện Định Hóa hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bà Lê Thị Hằng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Định Hóa cho biết.
Phòng kinh tế hạ tầng và phòng nông nghiệp là cũng đang hướng dẫn cho cơ sở sản xuất kinh doanh của anh Bảy này xây dựng cái sản phẩm này để là thành một cái sản phẩm OCOP để chuẩn bị dự thi vào năm 2022. Và hiện nay thì đang trong giai đoạn là giúp đỡ cơ sở hoàn thiện những cái thủ tục.
Trong sản xuất kinh doanh, vốn luôn là bài toán hóc nhất mà mỗi doanh nghiệp hay các cơ sở sản xuất gặp phải. Thực tế đã có rất nhiều cơ sở sản xuất vì thiếu điều kiện này đã phải ngừng sản xuất hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thì việc được tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ khuyến công thời gian qua đã đem đến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn sự tự tin nhất định để tiếp tục duy trì và mở rộng. Qua đó, những cơ sở công nghiệp nông thôn như vậy đã và đang góp phần làm chuyển dịch cơ cấu, rút ngắn khoảng cách kinh tế vùng miền ở các huyện vùng cao. Tiếp tục chương trình thời sự. Giai đoạn từ 2020 tới 2021, từ các nguồn vốn khác nhau, thành phố Sông Công đã đầu tư trên 500 tỷ đồng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Riêng trong năm 2021, cùng với nguồn hỗ trợ của thành phố, nhân dân các địa phương đã hiến trên 7.200 mét vuông đất các loại và đóng góp trên 6 tỷ đồng để triển khai xây dựng 8 công trình đường giao thông trục xóm, ngõ xóm, nội đồng với tổng chiều dài hơn 5 km tại 3 xã là Tân Quang, Bình Sơn và Bá Xuyên. Giai đoạn từ 2022 tới 2025, thành phố Sông Công dự kiến sẽ huy động khoảng 250 tỷ đồng nguồn vốn ngoài ngân sách để tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.
Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh có 1.101 thí sinh đoạt giải. Các thí sinh tham dự kỳ thi ở 14 môn học, môn toán, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, giáo dục công dân và giáo dục quốc phòng an ninh. Hội đồng chấm thi gồm 114 người đã làm việc nghiêm túc, chấm độc lập, kết hợp chấm chung để cho kết quả thống nhất. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 là một trong những tiêu chí được sử dụng để đánh giá chất lượng đào tạo mũi nhọn trong các trường trung học phổ thông hàng năm. Đồng thời, học sinh có thể sử dụng kết quả này để tham gia xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2022.
Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đến nay, huyện Định Hóa hiện còn 1.356 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,1%, giảm 1,35% so với năm 2020. Hộ cận nghèo còn 7,32%, giảm 1,36%. Từ đầu năm đến nay, huyện Định Hóa đã tổ chức đào tạo nghề cho 126 lao động nông thôn gắn với mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao, hỗ trợ xây dựng 8 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, giải ngân gần 192 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho gần 4.800 hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2022, huyện Định Hóa tiếp tục rà soát các hộ nghèo còn lại dựa trên nguyên nhân để triển khai kịp thời hiệu quả các dự án chính sách giảm nghèo đến từng hộ.
Thưa quý thính giả, với mục tiêu tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Thái Nguyên cũng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2021. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đến thời điểm này, huyện Phú Bình đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 98% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là trên 23 tỷ đồng, ngân sách huyện là gần 32 tỷ đồng, còn lại là nguồn sổ số kiến thiết. Có được kết quả này là sự linh hoạt, quyết liệt trong quá trình triển khai các dự án cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Ông Trần Văn Tâm, công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên cho biết những khó khăn trong triển khai thực hiện dự án.
Trong quá trình thi công thì đang là vướng một số hộ ở diện rìa đê, thì đơn vị thì cũng chỉ cố gắng là kết hợp với xã và chủ đầu tư để giải tỏa cái khúc mắc để hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.
Về công tác tuyên truyền, bà Trần Thị Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình cho biết.
Đối với một số công trình giao thông ấy, thì cái phần diện tích đất của một số hộ dân cũng là tương đối nhiều. Vì vậy là trong cái công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được ý nghĩa, vai trò trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.
Còn tại xã Thiên Hội, huyện Đại Từ, để thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các công trình xây dựng trạm y tế xã, sân vận động theo đó cũng được thi công. Để đảm bảo tiến độ thi công các dự án, từ đó thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tập trung phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Ông Trần Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Hội, huyện Đại Từ cho biết.
Mặc dù trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh, tình hình thời tiết, địa phương vẫn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn chỉnh dự án để làm sao đảm bảo được cái khối lượng thanh quyết toán của dự án.
Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương quản lý là trên 3.600 tỷ đồng. Nhằm đẩy mạnh nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Đồng thời, thực hiện giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng trường hợp, không làm ảnh hưởng đến việc giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm. Do vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã đạt được những kết quả đáng kể. Tính đến hết đầu tháng 11, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân trên 3.400 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch. Riêng về giải ngân vốn do địa phương triển khai, tổng vốn giải ngân đạt trên 66% kế hoạch giao. Ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cho biết tiến độ triển khai thực hiện các dự án.
Huyện đã phân bổ nguồn vốn đầu tư công để triển khai thực hiện các cái dự án. cùng với đó là hoàn thiện hồ sơ thủ tục đấu thầu các cái dự án một cách là nhanh nhất và kịp thời.
Còn ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết.
Đến nay thì chúng tôi có thể nói là cứ có nguồn thì chúng tôi sẽ giải ngân và quyết tâm của chúng tôi thì sẽ đảm bảo các cái nguồn và khi mà có cái nguồn thì chúng tôi tiếp tục và hoàn thành cái chỉ tiêu về vốn giải ngân đầu tư công cho năm 2021.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc do tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo thời gian thực hiện đúng như chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Có như vậy, kế hoạch giải ngân mới có thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Góp ý kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2021. Thái Nguyên triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Công nghiệp nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các huyện vùng cao. Phần cuối chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam Quảng Trị Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
Hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo để người dân thực hiện rửa tay đúng cách phòng chống dịch COVID-19 như sau. Các thời điểm cần rửa tay: 1. Sau khi ho, hắt hơi. 2. Sau khi tháo khẩu trang. 3. Khi chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 4. Sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 5. Trước, trong và sau khi nấu ăn. 6. Trước khi ăn. 7. Sau khi đi vệ sinh. 8. Sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật. Quy trình rửa tay thường quy: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây mỗi lần. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay 5 lần. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia 5 lần. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại làm sạch tay dưới vòi nước chảy, đến cổ tay và lau khô. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.